Phần 3. Những người cha. Chương 7. Sự mặc khải tối cao của Đức Chúa Trời. Sự thật đằng sau tất cả những sự thật khác là Đức Chúa Trời đã tạo dựng vũ trụ với tư cách là một người cha. Ngài đã để lại dấu ấn của người cha trên mọi khía cạnh của sự sáng tạo. Sứ đồ Phao-lô viết: Vì lý do này, tôi quỳ gối trước mặt cha, nhờ Ngài mà mọi gia đình trên trời dưới đất được đặt tên. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 14-15. Từ gia đình ở đây trong ngôn ngữ gốc là patria, có nguồn gốc từ từ pater, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là cha. Như vậy, bản dịch đơn giản nhất sẽ là: Vì lý do này, tôi quỳ gối trước mặt cha, nhờ Ngài mà mọi vai trò làm cha trên trời, dưới đất được đặt tên. Thật đáng chú ý, tất cả vai trò làm cha trong vũ trụ không bắt đầu trên trái đất, cũng không bắt đầu từ thời gian hay lịch sử loài người. Nó bắt đầu từ trên trời. Cuối cùng thì nó quay trở lại với vai trò làm cha của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đời đời là cha của Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Ngài được mô tả như vậy trong nhiều phần của Kinh Thánh. Mối quan hệ mật thiết, cá nhân giữa cha và con của Ngài đã có trước khi sự sáng tạo bắt đầu. Giăng đoạn 1 câu 1 chép: Ban đầu, trước mọi thời đại, có ngôi lời Chúa Giêsu, và ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. Lẽ thật này bày tỏ một điều gì đó độc đáo và đặc biệt về bản chất của Đức Chúa Trời. Trong Đức Chúa Trời, không chỉ có vai trò làm cha mà còn có mối quan hệ. Giăng nhất đoạn 4 câu 16 bày tỏ một lẽ thật khác về bản chất vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Nếu kết hợp lẽ thật này với lẽ thật về vai trò làm cha của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể đi đến một kết luận tuyệt vời nhất. Đức Chúa Trời với tư cách là một người cha đã tạo dựng vũ trụ trong tình yêu thương. Trong vô số cách, vũ trụ mà Ngài đã tạo nên là sự thể hiện và thành quả từ tình yêu của một người cha. Mọi tạo vật đều đáp ứng với người cha này. Mọi thứ mà Đức Chúa Trời đã tạo nên đều đáp lại tình yêu của Ngài theo cách riêng của nó. Các thiên thể chuyển động trong sự hòa hợp với đấng tạo hóa của chúng. Ngài đã làm nên mặt trăng để phân định thời tiết, mặt trời biết giờ nó lặn. Thi Thiên đoạn 104 câu 19. Các ngôi sao phản hồi khi Đức Chúa Trời gọi tên chúng. Ngài định số lượng các vì sao và đặt tên cho tất cả ngôi sao. Thi Thiên đoạn 147 câu 4. Không thú vị sao khi nghĩ đến việc mỗi một ngôi sao trong số hàng tỷ ngôi sao trong vũ trụ được Đức Chúa Trời biết đến theo tên riêng của nó. Dù có những lúc trông thật hỗn loạn, nhưng các thành tố tự nhiên vẫn luôn tuân theo quy luật của đấng tạo hóa. Lửa và mưa đá, tuyết và hơi nước, gió và bão, hãy vâng lệnh Ngài. Thi Thiên đoạn 148 câu 8. Điều này cũng đúng với thế giới động vật. Sư tử tơ gầm thét khi săn mồi và tìm thức ăn mà Đức Chúa Trời ban cho chúng. Thi Thiên đoạn 104 câu 21. Và tác giả Thi Thiên mô tả: Con biển thì rộng lớn bao la, trong đó có vô số các loài sinh vật nhỏ và lớn. Mọi sinh vật ấy trông đợi Chúa để Ngài ban thức ăn cho chúng phải thì. Thi Thiên đoạn 104 câu 25-27. Liên quan đến những con chim, Chúa Giêsu nói với chúng ta: Cha các con ở trên trời vẫn nuôi chúng. Các con lại chẳng quý trọng hơn loài chim sao? Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 26. Trong Matthew đoạn 10 câu 29, Ngài nói: Hai con chim sẻ không phải chỉ bán được một đồng sao, thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của cha các con. Và Luca đoạn 12 câu 6, Chúa Giê-xu nói: Chẳng phải năm con chim sẻ được bán với giá 2 đồng tiền sao? Dù vậy, Đức Chúa Trời không bỏ quên một con nào hết. Như vậy, hai con chim sẻ được bán với giá 1 đồng, nhưng năm con chim sẻ được bán với giá 2 đồng. Nói cách khác, nếu bạn mua 4 con chim sẻ, bạn sẽ nhận được thêm một con chim sẻ nữa. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời quan tâm đến ngay cả con chim sẻ thứ 5 đó. Thực ra, không có gì Đức Chúa Trời đã tạo nên mà Ngài không quan tâm đến. Tình phụ tử của Ngài rộng mở cho mọi tạo vật trong vũ trụ, cho tất cả những gì Ngài đã tạo nên. Nhà truyền giáo thế kỷ 19, Dwight Moody đã kể lại câu chuyện này về cách ông nhìn thấy thế giới sau khi ông tiếp nhận Đấng Christ làm cứu Chúa của mình. Tôi nhớ buổi sáng đầu tiên bước ra khỏi phòng sau khi tin nhận Đấng Christ. Tôi nghĩ là mặt trời đã tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ rằng nó đang mỉm cười với tôi. Khi vừa đến Boston Common và nghe thấy tiếng chim hót trên cây, tôi nghĩ rằng tất cả chúng đang hát một bài hát cho tôi nghe. Bạn có biết tôi đã yêu những chú chim? Tôi chưa bao giờ quan tâm đến chúng trước đây. Dường như tôi đã yêu mọi tạo vật. Đấng tạo hóa vĩ đại đã trở thành cha của Moody, và Ngài đã cho đứa con trai mới sinh của Ngài một cái nhìn thoáng qua về cách chính Ngài nhìn thế giới mà Ngài đã tạo nên. Như Moody đã thấy, tất cả tạo vật đều được tắm mình trong tình yêu thương vô bờ bến của Đấng tạo hóa. Chỉ có hai loại tạo vật của Đức Chúa Trời bị xa cách và không đáp lại tình yêu thương của Đức Chúa Trời: Satan, các thiên sứ nổi loạn cùng hắn, và nhân loại tội lỗi sa ngã. Satan và các thiên sứ của hắn đã nổi loạn vượt quá mọi khả năng hòa giải. Tuy nhiên, để hòa giải con người sa ngã với chính Ngài, Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-xu đến. Chúa Giê-xu đã bày tỏ cha như thế nào? Chúa Giê-xu được Chúa Cha sai đến để thực hiện hai mục đích. Mục đích thứ nhất là âm tính, thứ hai là dương tính. Mục đích âm tính là để chịu hình phạt cho tội lỗi của chúng ta, để chúng ta có thể được tha thứ và làm hòa với Đức Chúa Trời. Mục đích dương tính là bày tỏ Đức Chúa Trời là cha của chúng ta và khiến chúng ta trở thành thành viên trong gia đình của Ngài. Trong nhiều phương diện của Hội Thánh, người ta nhấn mạnh đến nhiều mục đích âm tính đầu tiên của việc Chúa Giê-xu đến để chuộc tội và hòa giải chúng ta với Đức Chúa Trời. Mục đích này được nhấn mạnh là đúng. Nó là bước đầu tiên thiết yếu, nhưng không phải vì thế mà bỏ qua mục đích thứ hai, để bày tỏ Đức Chúa Trời là cha và để chúng ta trở thành thành viên trong gia đình của Ngài. Giăng đoạn 17 ghi lại lời Chúa Giê-xu cầu nguyện, được gọi là lời cầu nguyện như thầy tế lễ thượng phẩm thay cho các môn đồ của Ngài. Thực ra, đó là cuộc trò chuyện cá nhân cuối cùng của Ngài với họ trước khi Ngài bị bắt, bị xét xử và bị đóng đinh. Cả khi bắt đầu và kết thúc lời cầu nguyện, Chúa Giê-xu đều nói về việc bày tỏ danh Đức Chúa Trời cho các môn đồ của Ngài. Con đã bày tỏ danh cha cho những người cha ban cho con từ giữa thế gian này. Giăng đoạn 17 câu 6. Con đã bày tỏ danh cha cho họ và con sẽ còn bày tỏ nữa, để tình yêu mà cha đã yêu con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Câu 26. Danh được bày tỏ cho các môn đồ của Chúa Giêsu là gì? Đó không phải là danh thiêng liêng Jehovah hoặc Yahweh. Người Do Thái đã biết đến danh đó trong 14 thế kỷ. Nhưng đây là một danh mới, một danh được gợi ý trong Cựu Ước nhưng chưa bao giờ được bày tỏ cách công khai. Danh đó là Cha. Chúa Giêsu mô tả Đức Chúa Trời là Cha 6 lần trong lời cầu nguyện này và nói: Con đã bày tỏ danh Cha. Từ điển Webster định nghĩa từ bày tỏ là làm cho trở nên rõ ràng hoặc chắc chắn bằng cách hiển thị hoặc trình bày. Chúa Giêsu không chỉ đưa ra cho các môn đồ của Ngài một định nghĩa thần học về Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ Đức Chúa Trời là Cha qua cách Ngài sống trước mặt họ, một đời sống tương giao không gián đoạn và hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Họ chưa từng thấy ai sống một cuộc đời như vậy. Trong Giăng đoạn 14 câu 6, nói về mục đích của Ngài khi đến thế gian, Chúa Giêsu nói: Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Những lời này gợi lên một câu hỏi: nếu Chúa Giêsu là con đường, thì Ngài là con đường dẫn đến đâu? Một con đường chưa phải là một con đường nếu nó không dẫn đến một nơi nào đó. Nó hàm ý một điểm đến. Vậy điểm đến là gì? Phần kết của câu này cho chúng ta biết: chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha. Chúng ta nói rất nhiều về Chúa Giêsu Christ là đấng cứu rỗi, đấng cầu thay, đấng trung gian của chúng ta, vân vân. Tất cả đều thật tuyệt vời. Nhưng mục đích cuối cùng của Chúa Giêsu đó là đưa chúng ta đến với Cha. Về khía cạnh này, có một khác biệt quan trọng giữa sự mặc cải mà Đức Chúa Trời bày tỏ qua các tiên tri trong Cựu Ước và sự mặc khải mà Ngài bày tỏ qua Chúa Giêsu trong Tân Ước. Trong Hebrew đoạn 1 câu 1 câu 2, tác giả cho biết: đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các nhà tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Nhưng trong những ngày cuối cùng này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài. Tuy nhiên, theo nghĩa đen hơn, những lời cuối cùng đúng ra nên được dịch là trong những ngày cuối cùng này, Ngài phán dạy chúng ta trong một con người. Điều mà tác giả đang đưa ra là Đức Chúa Trời không chỉ thêm vào sứ điệp của các vị tiên tri trong Cựu Ước bởi chức vụ của Chúa Giêsu, nhưng còn hơn thế nữa, tác giả còn cho biết rằng Chúa Giêsu là một sứ giả kiểu khác. Ngài không chỉ đơn thuần là một nhà tiên tri, Ngài còn là một người con. Vì vậy, Ngài đã mang đến một sự mặc khải chưa từng được ban cho trước đây, một sự mặc khải mà chỉ một người con mới có thể mang đến, sự mặc khải về Chúa Cha. Trong Matthew đoạn 11 câu 27, chính Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng Ngài là đấng duy nhất có thể mang đến sự mặc khải về Đức Chúa Trời là Cha. Cha ta đã giao mọi sự cho ta. Ngoài Cha không ai biết con, ngoài con và người nào con muốn bày tỏ thì cũng không ai biết Cha. Lợi ích của việc nhận biết Cha. Khi bước vào sự mặc khải trọn vẹn về Đức Chúa Trời là Cha, chúng ta nhận được 5 lợi ích mà đa số mọi người, bao gồm nhiều cơ đốc nhân, rõ ràng là đang thiếu. Thứ nhất, danh tính. Đàn ông hiện đại đang thực sự gặp rắc rối với danh tính. một trong những bộ sách và phim truyền hình thành công nhất ở Hoa Kỳ trong những năm 1970, là Ruth, câu chuyện về một người Mỹ gốc Phi đi tìm về xuất thân của mình đã cho thấy rõ điều này. Cả Kinh Thánh và tâm lý học đều đồng ý rằng một người không thể trả lời cách trọn vẹn câu hỏi "Tôi là ai?" mà không cần biết cha của mình là ai. Bởi vì mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái đã quá đổ vỡ trong hai thế hệ qua. Xã hội đương đại của chúng ta đang phải chịu một cuộc khủng hoảng danh tính. Đa số là không biết về xuất thân của mình, không có cảm giác thân thuộc. Câu trả lời của Cơ Đốc giáo cho sự khủng hoảng danh tính đó là đưa những người nam và người nữ vào mối liên hệ cá nhân trực tiếp với Đức Chúa Cha qua Chúa Giêsu Christ, Đức Chúa Con. Những người thực sự biết Đức Chúa Trời là Cha không gặp rắc rối về danh tính. Họ biết mình là ai, họ là con cái của Đức Chúa Trời. Cha của họ đã tạo dựng nên vũ trụ, Cha của họ yêu thương họ và Cha của họ chăm sóc cho họ. Họ thuộc về gia đình tuyệt vời nhất trong vũ trụ. Thứ hai, giá trị bản thân. Tôi không thể đếm được mình đã trò chuyện với bao nhiêu người mà rắc rối lớn của họ là không đánh giá đúng mức về bản thân. Họ có cái nhìn quá thấp về bản thân, khiến họ chịu nhiều khổ sở về tinh thần lẫn cảm xúc. Khi cố vấn cho những người này, tôi hướng dẫn họ đến với câu Kinh Thánh trong Giăng Nhất đoạn 3 câu 1. Hãy xem Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta tình yêu thương lớn dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời và chúng ta thật là con cái Ngài. Một khi chúng ta thực sự hiểu rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta một cách mật thiết và cá nhân, Ngài quan tâm đến chúng ta, rằng Ngài không bao giờ quá bận rộn đối với chúng ta, và Ngài muốn có một mối quan hệ trực tiếp và cá nhân với chúng ta, thì chúng ta sẽ khám phá ra được giá trị bản thân. Tôi đã thấy sự biến đổi này diễn ra trong cuộc sống của nhiều người. Thứ ba, nhận thức về một gia đình trên trời. Kể từ khi được cứu, tôi tin rằng nếu cứ tiếp tục trung tín với Chúa, tôi sẽ được lên thiên đàng khi tôi chết. Nhưng tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ thiên đàng là nhà của mình. Sau đó, vào năm 1996, tôi được Chúa thăm viếng cách diệu kỳ. Qua đó, tôi biết Ngài trực tiếp và cá nhân với tư cách là Cha của tôi. Kể từ đó, tôi tự nhiên coi thiên đàng là nhà của mình. Rồi tôi nói với Ruth, khi anh chết, nếu muốn làm cho anh một bia mộ, em có thể viết trên đó dòng chữ "Đã về nhà". Tôi bắt đầu nghĩ về người ăn xin nghèo khổ nằm bên ngoài cửa nhà một người giàu kia. Khi chết, ông được thiên sứ đem đặt vào lòng Abraham, Luca đoạn 16 câu 22. Chắc chắn chỉ cần một thiên sứ là đủ để đưa bộ dạng tiêu tụy đó đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã cử đến một đoàn thiên sứ hộ tống. Người ăn xin được chào đón long trọng vào lòng Abraham. Tôi tin rằng mọi con cái của Chúa đều sẽ được như thế. Chúa có một đoàn thiên sứ hộ tống sẵn sàng đưa mỗi người trong chúng ta về với gia đình đời đời của mình. Có lần kia, tôi và Ruth quen biết một cô gái Hawaii đáng quý. Chúng ta sẽ gọi cô ấy là Marie. Cô ấy trung tín hầu việc Chúa trong nhiều năm. Cô thường nói với bạn bè, Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một thiên sứ. Tôi rất mong muốn được nhìn thấy. Khi Marie sắp qua đời vì bệnh ung thư, Hội Thánh đã sắp xếp một người nữ luôn túc trực bên giường của cô. Một ngày kia, gương mặt của Marie trở nên rạng rỡ với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cô giang tay ra và nói: "Tôi nhìn thấy họ rồi. Tôi nhìn thấy các thiên sứ." Và rồi cô ra đi. Đoàn thiên sứ hộ tống đã đưa cô về nhà. John Wesley từng nhận được tin báo rằng một chị em thuộc hội giám lý mà ông biết đã qua đời. Ông trả lời: "Cô ấy đã ra đi trong vinh quang hay chỉ trong bình an. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời có một đội thiên sứ hộ tống sẵn sàng đưa từng đứa con của Ngài trở về nhà trong vinh quang." Thứ tư, an ninh tuyệt đối. Chúng ta cho rằng đâu là nguồn gốc của vũ trụ? Một vụ nổ lớn ư? Chà, nếu vậy, ai biết được một vụ nổ nào đó có thể lại xảy ra và xóa sổ tất cả chúng ta? Có phải vụ nổ đó chỉ là một thế lực vô tri nào đó hoạt động không ngừng mà không có mục đích hoặc cảm xúc? Hay đó là một người cha? Bạn sẽ trở thành một con người khác ngay khi hiểu được đằng sau mọi hình thức sự sống là hình ảnh người cha của Đức Chúa Trời. Một người bạn của tôi từng cảm thấy lạc lõng và cô đơn giữa đêm khuya trên những con đường vắng vẻ, lộng gió trong một thành phố rộng lớn. Anh không chắc là mình có biết đường quay lại nơi mình nghỉ qua đêm. Đứng ở một góc phố, anh ta bắt đầu lặp đi lặp lại: "Cha ơi, cha ơi, cha ơi, cha ơi." Khi đó, anh cảm thấy bình an vô cùng. Mặc dù mọi thứ xung quanh lạnh lẽo và ảm đạm, anh biết mình là con của Đức Chúa Trời trong vũ trụ mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng cho con cái của Ngài. Và anh đã trở về nơi ở của mình an toàn. Hãy thử hình dung một đứa trẻ được ôm chặt trong vòng tay của cha với khuôn mặt nhỏ bé áp vào vai cha. Có thể có những bối rối và đau khổ xung quanh. Thế giới dường như đang sụp đổ, nhưng đứa trẻ vẫn bình an, không quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh mình. Nó được an toàn trong vòng tay của cha. Chúng ta cũng được gìn giữ an toàn trong vòng tay của cha chúng ta. Chúa Giêsu đã bảo đảm với chúng ta rằng cha vĩ đại hơn tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta và không ai có thể kéo chúng ta khỏi tay Ngài. Chúa Giêsu cũng đưa ra lời bảo đảm này dành cho các môn đồ của Ngài: "Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì cha các con đã bằng lòng ban vương quốc cho các con rồi." Luca đoạn 12 câu 32. Chúng ta có thể chỉ là một bầy nhỏ, xung quanh là muôn loài thú dữ, nhưng nếu cha chúng ta đã bằng lòng ban vương quốc cho chúng ta, thì không quyền lực nào trong vũ trụ có thể ngăn cản chúng ta được. Thứ năm, động lực để phục vụ. Trong Philip đoạn 2 câu 3, Phao-lô cảnh báo chúng ta là tôi tớ của Chúa. Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc hư vinh. Trong nhiều năm, tôi đã quan sát thấy rằng một vấn đề dai dẳng phổ biến trong hội thánh là tham vọng cá nhân của những người đứng trong chức vụ, thể hiện qua việc cạnh tranh với các chức vụ khác. Tôi muốn nói thêm là tôi đã quan sát điều này đầu tiên và trên hết là trong đời sống của chính mình. Chúng ta thường mắc sai lầm khi đánh đồng an ninh với thành công. Nếu tôi xây nhà thờ lớn nhất hoặc tổ chức buổi nhóm lớn nhất hoặc được nhiều người săn đón nhất, tôi sẽ được an tâm. Đó chỉ là ảo tưởng. Thực tế là càng hướng đến thành công cá nhân, chúng ta càng trở nên lo sợ. Chúng ta liên tục bị đe dọa bởi khả năng ai đó có thể xây dựng một nhà thờ lớn hơn, hoặc tổ chức một buổi nhóm đông hơn, hoặc được nhiều người săn đón hơn. Về phần tôi đã tìm thấy khuôn mẫu hoàn hảo của mình nơi Chúa Giê-xu, đấng đã phán, đấng đã sai ta, vẫn ở với ta, không để ta một mình, vì ta luôn luôn làm những điều đẹp lòng Ngài. Giăng đoạn 8 câu 29. Tôi ngày càng ít bị thúc đẩy bởi tham vọng cá nhân. Tôi đã khám phá ra một động cơ ngọt ngào hơn, thuần khiết hơn. Đơn giản là để làm vui lòng cha tôi. Tôi đang rèn luyện bản thân để tiếp cận mọi tình huống và quyết định bằng một câu hỏi đơn giản: làm thế nào tôi có thể làm vui lòng cha tôi? Trong những lúc thất vọng hoặc dường như thất bại, tôi tìm cách chuyển sự tập trung của mình từ việc cố gắng giải quyết vấn đề sang duy trì một thái độ đẹp lòng Chúa. Là những tôi tớ của Chúa Giê-xu Christ, chúng ta sẽ không gặp phải sự cạnh tranh nào với nhau nếu chúng ta được thúc đẩy bởi ước muốn đơn giản này là làm vui lòng cha chúng ta. Sự hài hòa và quan tâm lẫn nhau thay thế cho sự tranh đấu và tư lợi. Và hơn thế nữa, tất cả những điều này được sẵn ban cho chúng ta thông qua sự hiểu biết về Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Nếu chúng ta đã tìm thấy Chúa Giê-xu là đường đi, hãy vui mừng. Nhưng đừng bằng lòng với việc cứ đi trên con đường mà không đến được đích. Nhận biết Đức Chúa Trời là cha, bỏ lỡ điều này sẽ phá hỏng mục đích của Đức Chúa Trời khi sai Chúa Giê-xu đến. Sự mặc khải về Đức Chúa Trời là cha thiên thượng của chúng ta đưa chúng ta đến với chủ đề tiếp theo: làm thế nào những người cha trên đất có thể đại diện cho hình ảnh người cha của Đức Chúa Trời trong gia đình của họ.